Nếu ai vả anh em má bên phải thì anh em hãy giơ cả má bên trái cho họ. Nếu ai tước đoạt áo trong của anh em thì anh em hãy đưa cả áo ngoài. Hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Kính thưa quý bà anh chị em, những lời giáo huấn đó của Đức Giêsu Kitô, khi chúng ta nghe, chúng ta nghĩ như thế nào? Có lẽ mỗi người chúng ta tự nhủ, làm gì có chuyện đó trong cuộc sống, trong xã hội, trong thế giới mà chúng ta đang sống. Người ta vả mình một cái tức lắm chứ, vả ngay lại một cái, làm gì có chuyện đưa cái má bên trái cho người ta vả nữa. Không vả một cái, nhiều khi còn vả hai cái, ba cái nữa, rồi vô cớ lấy áo của chúng ta. Làm sao chúng ta lại hiền lành để cho họ lấy cái áo khác của mình được? Làm gì có chuyện đó. Rồi hãy yêu kẻ thù, hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi. Và trên những phim truyện kiếm hiệp chúng ta thấy luôn luôn là báo thù, báo thù 10 năm chưa muộn. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, những chuyện nhỏ thôi mà chúng ta cũng tìm cách nào đó để phục thù, để trả đũa một đều với cái người nào đó đã xúc phạm đến mình. Làm gì có chuyện bỏ qua như vậy, dễ dàng như vậy. Và rất nhiều người không công giáo, họ cũng mượn những cái lời này, lời giáo huấn này của Chúa Giêsu để họ nói rằng là đạo công giáo ru ngủ người tín hữu, thấy con người mời gọi người tín hữu nhu nhược, hiền lành và khờ khạo. Phải chăng giáo huấn của Đức Giêsu Kitô là như thế? Nếu như chúng ta đọc phớt qua và đọc nghĩa đen và cắt đoạn của lời Chúa ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ rơi vào cái suy nghĩ nông cạn như những người đó. Thế nhưng chúng ta lưu ý một điểm này, đối với Đức Giêsu Kitô, trong tất cả giáo huấn của Ngài, Ngài là một thầy giáo rất giỏi về sư phạm. Tùy theo nội dung giáo huấn, tùy theo đối tượng mà Ngài dùng những dụ ngôn, Ngài dùng những biện pháp so sánh hay là cường điệu hóa. Chẳng hạn như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng biện pháp so sánh. Luật xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em, là dùng biện pháp so sánh. Rồi sau đó Ngài đưa ra giáo huấn của Ngài, Ngài dùng biện pháp cường điệu hóa. Nếu ai vả anh em má phải thì anh em hãy đưa luôn cả má trái. Ngài dùng hai biện pháp đó mục đích là để nhấn mạnh đến nội dung giáo huấn của Ngài và nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà người đồ đệ của Đức Giêsu Kitô cần phải có trên hành trình làm con Thiên Chúa và trên hành trình đi theo Ngài. Nên do đó chúng ta thấy, nếu như chúng ta nhìn nội dung bài tin mừng ngày hôm nay với hai góc cạnh đó, cùng với đọc xuyên suốt bài tin mừng, thì chúng ta sẽ thấy là giáo huấn của Đức Giêsu Kitô mời gọi và có thể nói là đòi buộc người môn đệ, đồ đệ của Đức Giêsu Kitô cần phải có cung cách sống sự thiện trong ứng xử của mình đối với tha nhân, dù cho tha nhân đó họ có ứng xử tiêu cực, hành xử tiêu cực hay là ác tâm đối với mình, thì người đồ đệ của Chúa Giêsu cần phải sống thự thiện, tức là đưa đặt tâm hồn, đặt con người, tấm lòng mình hướng lên sự thiện. Bởi vì Chúa Giêsu nói anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và trong bài đọc 1 chúng ta thấy sách Lê-vi đã trình bày, chúng ta thấy Thiên Chúa là nguồn cội của sự thánh thiện. Khi Ngài phán với Môi-se, ngươi hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel và bảo rằng các ngươi hãy sống thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Nên nếu chúng ta là con cái của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi sống thánh thiện, và phải sống thánh thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng sẽ thấy Chúa Giê-xu đã ứng xử như thế nào. Chúa Giê-xu đã ứng xử với mọi hạng người, không phân biệt tầng lớp. Người đau yếu, bệnh tật, Ngài cũng yêu thương. Người thông thái như các luật sĩ Pharisêu, Ngài cũng yêu thương. Tình yêu của Ngài dành cho con người, đặc biệt riêng cho dân Israel thời của Ngài, là một tình yêu vô vị lời, một tình yêu chân thành, một tình yêu cho không, biếu không, trao ban tất cả. Như chúng ta thấy trên hành trình truyền rao giảng tin mừng nước trời, luôn luôn là có những người gọi là kinh sư Pharisêu đi theo Ngài, nhưng lòng họ không có phải theo trong sự chân thành, đi theo để luôn luôn tìm xem Chúa Giê-xu và các đồ đệ của Ngài có sơ hở chỗ nào không, để họ bắt bẻ, làm khó, làm dễ Ngài. Thế nhưng Đức Giê-xu Kitô không ăn miếng, không trả đũa họ, nhưng Ngài vẫn trân trọng họ, vẫn đối thoại với họ, và luôn kiên nhẫn chờ đợi họ. Rồi, trước khi chút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá, Đức Giê-xu đã nói một câu có lẽ ai trong chúng ta cũng biết: lạy Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Kính thưa quý bà anh chị em, vài điểm như thế để chúng ta thấy là chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta là người Kitô hữu, thì chúng ta được mời gọi sống sự thiên trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, trong cung cách ứng xử của chúng ta với nhau, trong gia đình cũng như trong xã hội. Nếu như chúng ta không có tấm lòng thiện, nếu như chúng ta không có sức mạnh của tình yêu đích thực, nếu như chúng ta không có một niềm tin khởi đi và đặt nơi Thiên Chúa, thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua cho những người làm hại chúng ta. Chúng ta không thể nào tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến chúng ta. Nên chúng ta thấy dấu ấn của Đức Giê-xu Kitô không hề nhu nhược, không hề ru ngủ, không hề làm cho người tín hữu khờ dại, nhưng mời gọi người Kitô hữu sống tích cực hơn, sống mạnh mẽ hơn. Chỉ có sức mạnh của tình yêu đích thực và một niềm tin đặt vào Thiên Chúa thì chúng ta mới sống được lời mời gọi của Chúa là tha thứ cho người xúc phạm đến chúng ta và yêu thương kẻ làm hại mình. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức, nhận thức điều đó trên hành trình niềm tin của mình. Và để cho lời của Đức Giê-xu Kitô mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện, trở nên hiện thực hóa trong cuộc sống trần gian này. Nếu như mỗi người Kitô hữu chúng ta sống sự thiện đó trong cuộc sống của mình, thì có lẽ thế giới của chúng ta cũng bớt hận thù, bớt chiến tranh, xã hội Việt Nam của chúng ta sẽ đẹp hơn, và người ta vẫn có thể thấy là trong cuộc sống này vẫn còn những người có những cung cách sống tử tế. Kính thưa quý vị anh chị em, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có sức mạnh và luôn luôn đặt niềm tin vào Chúa, để khởi đi từ chính Chúa chúng ta mới có thể sống được như vậy. Mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng đức tin.